luyện giọng tự tin giao tiếp, bạn sẽ không còn rụt rè. Hãy đăng ký ngay.
Truyện Kiều Phần 6. Kiều gặp Thúc Sinh. Khách du bỗng có một người, kỳ tâm họ Thúc, cũng nòi thư hương, vốn người quyền tích châu thường, theo nghiêm đường mở ngôi hàng Lâm Tri. Qua khôi mộ tiếng Kiều Nhi, thiếp hồng tìm đến hương khuê gửi vào. Trướng tô giáp mặt qua đào, vẻ nào chẳng mặn, nét nào chẳng ưa. Hải đường mơn mởn cành tơ, ngày xuân càng gió càng mưa càng nồng. Nguyệt qua qua nguyệt não nùng, đêm xuân ai dễ cầm lòng được chăng. Lạ gì thanh khí lẻ hằng, một dây một buộc ai dặn cho ra. Sớm đào tối mận lân la, trước còn trăng gió sau ra đá vàng. Dịp đâu may mắn lạ dường, lại vừa gặp khoảng xuân đường lại quê. Sinh càng một tỉnh mười mê, ngày xuân lắm lúc đi về với xuân. Khi gió gác, khi trăng sân, bầu tiên chuốt rượu câu thần nối thơ. Khi hương sớm, khi trà trưa, bàn dây điểm nước, đường tơ quạ đàn. Miệt mài trong cuộc truy quan, càng quen thuộc nết càng gian díu tình. Lạ cho cái sống khuynh thành, làm cho đổ quán siêu đình như chơi. Thúc sinh quen thói bốc trời, trăm nghìn đổ một trận cười như không. Mụ càng tô lục chuốt hồng, máu tham hễ thấy hơi đồng thì mê. Dưới trăng quyên đã gọi hè, đầu tường lửa lựu lập lòe đâm bông. Buồn the phải buổi thông dông, than lan trụ bức trướng hồng tẩm qua. Rõ màu trong ngọc trắng ngà, dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên. Sinh càng tỏ nét càng khen, ngụ tình tay thảo một thiên luật đường. Nàng rằng dân biết ý chàng, lời lời châu ngọc hàng hàng gấm theo. Hay hèn lẽ cũng nối điêu, nỗi quê nghĩ một hai điều ngang ngang. Lòng còn gửi án mây vàng, quả dần xin hãy chịu chàng hôm nay. Rằng sao nói lạ lùng thay, cành kia chẳng phải cõi này mà ra. Nàng càng ủ dột thu ba, đoạn trường lúc ấy nghĩ mà buồn tên. Thiếp như qua đã lìa cành, chàng như con bướm lượn dành mà chơi. Chúa xuân đành đã có nơi, vắn ngày thôi chớ dài lời làm chi. Xin rằng từ thuở tương tri, tấm riêng riêng những nặng gì nước non. Trăm năm tính cuộc vuông tròn, phải dò cho đến ngọn nguồn lạch sông. Nàng rằng muôn đội ơn lòng, chút e bên thú bên tòng dễ đâu. Bình khang nấn ná bấy lâu, yêu qua yêu được một màu điểm trang. Rồi ra lạc phấn phai hương, lòng kia giữ được thường thường mãi chăng. Giả trong thềm quế cung trăng, chủ trương đành đã chị hằng ở trong. Bấy lâu khăng khít giải đồng, thêm người người cũng chia lòng riêng tay. Dễ chi chút phận bèo mây, làm cho bể ái khi đầy khi dơi. Trăm điều ngang ngửa vì tôi, thân sao ai chịu tội trời ấy cho. Như chàng có dẫn tay co, mười phần cũng đắp điếm cho một dài. Thế trong dầu lớn hơn ngoài, trước hàm sư tử gửi người đằng la. Cúi đầu luồn xuống mái nhà, giấm chua lại tội bằng ba lửa nồng. Ở trên còn có nhà thung, lượn trên trông xuống biết lòng có thương. Xá chi liễu ngõ qua tường, lầu xanh lại bỏ ra phường lầu xanh. Lại càng dơ dáng dại hình, đành thân phận thiếp ngại danh giá chàng. Thương sao cho dẹn thì thương, tính sao cho dẹn mọi đường xin dân. Xin rằng hay nói đè chừng, lòng đây lòng đấy chưa từng hay sao. Đường xa chớ ngại ngô lào, trăm điều hễ cứ trông vào một ta. Đã gần chi có điều xa, đá vàng đã quyết phong ba cũng liều. Cùng nhau căn dặn đến điều, chỉ non thề bể nặng gieo đến lời. Nỉ non đêm ngắn tình dài, ngoài hiên thỏ đã non đoài ngậm gương. Mượn điều trúc diện thừa lương, trước về hãy tạm giấu nàng một nơi. Chiến quà sắp sẵn hai bài, cậy tay thầy thợ mượn người dò la. Bắn tin đến mặt tú bà, thua cơ mụ cũng cầu quà dám sao. Rõ ràng của dẫn tay trao, hoàn lương một thiếp thân vào cửa công. Công tư đôi lẻ đều xong, gót tiên phúc đã thoát dòng trần ai. Một nhà sum hợp trúc mai, càng sâu nghĩa bể càng dài tình sông. Hương càng đượm lửa càng nồng, càng sôi vẻ ngọc càng lồng màu sen. Nửa năm hơi tiếng vừa quen, sân ngô cành biếc đã chen lá vàng. Dậu Thu vừa nãy dò sương, Gối Yên đã thấy Xuân Đường đến nơi. Phong Lôi nổi trận bời bời, nặng lòng e ấp tính bài phân chia, quyết ngay biện bạch một bề, dạy cho má phấn lại về lầu xanh. Thấy lời Nghiêm Quấn rành rành, đánh liều sinh mới, lấy tình nài kêu rằng con biết tội đã nhiều, dẫu rằng sấm sét búa rìu cũng cam. Trót gì tay đã nhúng chàm, dại rồi còn biết khôn làm sao đây. Cùng nhau giả tiếng một ngày, ôm cầm ai nỡ đứt dây cho đành. Lượng trên quyết chẳng thương tình, bạc đen thôi có tiếc mình làm chi. Thấy lời sắt đá tri tri, xót gan ông mới cáo quỳ cửa công. Đất bằng nổi sóng đùng đùng, phủ đường sai lá phiếu hồng thôi tra. Cùng nhau theo gót sai nha, song song vào trước sân qua lạy quỳ. Trông lên mặt sắc đen sì, lập nghiêm trước đã ra uy nặng lời. Gã kia dại nết chơi bời, mà con người thế là người đông đưa. Tuồng chi qua thải hương thừa, mượn màu son phấn đánh lừa con đen. Suy trong tình trạng nguyên đơn, bề nào thì cũng chưa yên bề nào. Phép công chiếu án luận vào, có hai đường ấy muốn sao mặt mình. Một là cứ phép gia hình, một là lại cứ lầu xanh phó về. Nàng trằng đã quyết một bề, nhện này dương lấy tơ kia mấy lần. Đục trong thân cũng là thân, yếu thơ dân chịu trước sân lôi đình. Vậy rằng cứ phép gia hình, ba cây chập lại một cành mẫu đơn. Phận đành chi dám kêu quan, đào quen quẹn má liễu tan tác mày. Một sân lầm cát đã đầy, gương lờ nước thủy mai gầy dốc sương. Nghĩ tình chàng thúc mà thương, nẻo xa trông thấy lòng càng xót xa. Khóc rằng quan khóc gì ta, có nghe lời trước chẳng đà lụy sao. Cạn lòng chẳng biết nghĩ sâu, để ai trăng tuổi qua sầu chỉ ai. Phủ đường nghe thoảng vào tai, động lòng lại gạn đến lời riêng tây. Sụp sùi chàng mới thưa ngay, đầu đuôi kể lại sự ngày cầu thân. Nàng đà tính hết xa gần, từ xưa nàng đã biết thân có rầy. Tại tôi hướng lấy một tay, để nàng cho đến nỗi này vì tôi. Nghe lời nói cũng thương lời, dẹp quy mới dạy cho bài giải di. Rằng như hẳn có thế thì, trăng qua sông cũng thì phi biết điều. Xin rằng chút phận bọt bèo, theo đòi giả cũng ít nhiều bút nghiêng. Cười rằng đã thế thì nên, mộc già hãy thử một thiên trình nghề. Nàng dân cất bút tay đề, tiên qua trình trước án phê xem tường. Khen rằng giá đáng thịnh đường, tài này sắc ấy nghìn vàng chưa cân. Thật là tài tử giai nhân, châu trần còn có châu trần nào hơn. Thôi đừng trước giữ cưu hờn, làm chi lỡ nhịp cho đòn ngang cung. Đã đưa đến trước cửa công, ngoài thì là lý, song trong là tình. Dẫu con trong đạo gia đình, thôi thì dẹp nổi bất bình là xong. Kiếp truyền sắm sửa lễ công, kiệu qua cất gió đuốc hồng điểm sao. Bày hàng cổ suý xôn xao, song song đưa tới trướng đào sánh đôi. Thương gì hạnh, trọng gì tài, thúc ông thôi cũng dẹp lời phong ba. Quệ lan sực nước một nhà, từng cây đắng lại mặn mà hơn xưa. Phân tích: nếu Kim Trọng và Thúy Kiều như một cặp xứng đôi vừa lứa lý tưởng, người quốc sắc kẻ thiên tài, một mối tình thơ mộng của tuổi qua niên, phát xuất từ ánh mắt rồi đi đến cảm xúc tâm hồn, thăng hoa qua thề non hẹn biển, trong lành như một buổi bình minh chưa gợn chút đau thương, thì Thúc Sinh, Thúy Kiều là của mùa hè cháy bỏng đầy rạo rực, đầu tường lửa lựu lập lòe đấm bông. Cho dù nét phong gấm rũ là nguyên trinh đã qua đi và đã biến thành hoa tường, liễu ngõ qua một cơn bể châu, cho dù Kiều giờ là một loài hoa làng chơi không hơn không kém, dù muốn dù không, loài hoa chỉ một thuở nhưng chòi mới vẫn còn đâm mộc. Nét bút của Nguyễn Du thật vô tiền khoáng hậu, theo thời gian gió bụi phong trần, nhưng hoa Kiều vẫn không mất vẻ đẹp có một không hai bất diệt của nó, vừa lung linh vừa tiềm ẩn, một thứ hoa nằm ngoài quy luật tàn phai kia, dù bị nhân gian làm cho dập rũ, nhưng theo thời gian qua không mất nhụy muôn thuở, vừa thầm kín vừa khoe khoang, vừa bùi ngùi mà kiêu hãnh, vừa hờn giận ủ rũ mà vẫn không kém phần kiêu sa. Và vẻ đẹp ngàn đời ngẩn ngơ của Quỳnh vẫn giữ nét duyên dáng, vẫn còn sức hấp dẫn thu hút lạ thường, không thua gì cái mỹ miều hớp hồn Kim Trọng của buổi nụ vừa lập lòe bên giường Thúy. Nguyễn Du vẽ một Thúc Sinh như một gã trai làng chơi phóng đãng hào hoa, không phải kiểu hào hoa vào trong phong nhã cây quỳnh cành dao, công tử quý phái và lịch lãm của Kim Trọng, nhưng cũng không thiếu cái tính chất biết người biết ta. Thúc Sinh là giống chơi hoa rành rỏi, còn Kim Trọng, một thiếu niên ngắm qua vừa bén nhụy với một con tim hướng khởi bay bổng ngút tận trời mây đắm. Hai thế hệ, tuổi khác nhau, Kim Trọng non trẻ, bồng bột, đến với Kiều như một hoàng tử đến với công chúa tuổi 16, dày dạn hơn, thúc sinh như một vị vua đem về cung nâng niu một mỹ nhân kỹ nữ. Hai con người, hai trái tim, một niềm đam mê với Thúy Kiều sắc nước hương trời. Ngòi bút Nguyễn Du thật tài tình, hai cô Kiều khác nhau qua hai thời điểm không gian, thời gian khác nhau, hai vẻ đẹp tuy khác nhau nhưng mà lại là chỉ một hương vị đặc thù. Một cô Kiều có ban đầu mùa xuân lúc qua mới nở nhụy trắng trong tỏa ngát, dưới cầu nước chảy trong veo, bên cầu tơ liễu bóng chiều thước tha, và một Kiều sau qua dùi liễu dập, Kiều của một kỹ nữ, cái trinh trắng trong trẻo kia đã được thay thế bằng một nét hoa buồn đầy tâm sự chứa chan nhưng vẫn còn mơn mởn cành tơ. Kiều của mùa thu sắc nước qua mây quyến rũ choáng ngợp đất trời, long lanh đáy nước in trời thành say khói biếc non phơi bóng vàng của mùa hè trực lửa với chim qua hòa quyện réo gọi sức sống trỗi dậy. Dưới quyên chim đã gọi hè mà vẫn không mất cái sức lôi cuốn khêu gợi ái dục mãnh liệt. Trỏ màu trong ngọc trắng ngà dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên. Sẵn đúc tòa thiên nhiên, một nét đẹp bất diệt, thoát tục lại hiện hữu cho thế gian ca ngợi chiêm ngưỡng. Tòa thiên nhiên thì không thể nào có gì sánh bằng và không đánh đổ được qua bàn tay con người và phải phôi. Nét đẹp của Kiều qua nét bút của Nguyễn Du là một cái đẹp của trời đất muôn năm ban tặng qua hình hài của một tuyệt thế giai nhân, một tuyệt tác của thiên nhiên chứ không phải là của nhân gian thì làm sao có thể mai một. Ở đây, theo mô tả của Nguyễn Du, Kiều là một nàng tiên trần gian, không hơn, không kém. Chúng ta có thể hình dung ra một Kiều của thúc sinh ở một giai đoạn đầy đặn và chín mùi hơn cả tâm hồn lẫn hình hài, khát khao và tràn đầy sức sống hơn Kiều của buổi trăng tròn non nõn. Nàng như nụ quỳnh tiên giữa chừng xuân đang vào độ sung mãn nhất, nét duyên dáng đang xòe cánh khiêm nhượng nhưng không thiếu nét kiêu hãnh thầm kín, khát khao hướng lấy tia nắng ngọt ngào mới. Con nắng mới này chính là thúc sinh. Cuộc tình của Kim Kiều chỉ giới hạn ở thờ non hẹn biển đá vàng dưới bóng trăng thề mơ mộng, chén hà sánh giọng quỳnh tương, thì với thúc sinh, khi nàng đã qua bao tơi bời mây mưa chăn gối của đời gái lầu xanh, miệt mài trong cuộc truy quan, càng quen thuộc nết càng gian díu tình. Cuộc họp mặt đi tự đào mận một ngày, rồi hai ba phen lân la, rồi bén lửa, đến gian díu, rồi cũng ra đá vàng như ai. Một thứ chu kỳ rất quen thuộc của dòng tình ái trai gái trăm năm. Chính thúc sinh, người đã khơi lại lửa xuân trong nàng, đã đem nàng ra khỏi nanh vuốt của dâm dục thô bạo, miễn cưỡng. Mặt người mưa sở mây tần, những mình nào biết có xuân là gì? Lửa rơm tình ái đã bùng lên ở hai con người khác nhau hơi muộn này. Thế mới biết, thúc sinh không đến với Kiều kiểu trăng chơi qua đã tàn, nhưng cũng say sưa tình nồng ý hợp không khác chi với Kim Trọng. Chứng tỏ sức thuyết phục của thúc sinh, sức quyến rũ của Kiều cũng không kém gì lúc với Kim Trọng, mà có vẻ còn hấp dẫn hơn. Thúc sinh rất là tương đồng với Kiều, có cả tài thi họa, không kém gì Kim Trọng, và say sưa còn hơn nữa. Khi hương sớm, khi trà trưa, bàn dây điểm nước, đường tơ quả đàn. Ngày tháng với những cuộc vui dài hơn, thi dị hơn, nó tròn đầy và đúng nghĩa một cuộc tình, cả tình dục và tình ái, đi xa hơn cả tình ái thuần nhất phơi phới mùi men say ban đầu với Kim Trọng nhiều. Kim Kiều chỉ dừng lại ở những màn đầu của ái dục, đậm màu cao đẹp, thanh tao, trinh nguyên không gần chút dục tính. Sinh Kiều là một cuộc tình trọn vẹn, một cặp tình nhân sung mãn nhất, mặc dầu vụng trộm, lén lút bất chính, nhưng nó lại làm cho Kiều và Sinh đi đến cái tột đỉnh của nghĩa yêu đương trai gái qua ngòi bút Nguyễn Du. Thúc Sinh là tình quân đã đưa Kiều đi đến tuyệt đỉnh khoái lạc của đóa phù dung ngút trời hưng phấn. Thật vậy, Thúc Sinh chính là một tia nắng mới lạ trong đời Kiều từ trước đến nay, một Kim Trọng thư sinh chưa cho nàng cái cảm giác thú yêu thương đầy màu sắc này. Chưa thấy Kim Trọng một lần nào câu thần nối thơ với Kiều. Nếu như không lầm, phần nhiều Kim Trọng chỉ ngồi nghe Kiều đàn và ngâm thơ với một nỗi niềm thán phục và giao cảm đặc biệt. Kim, Kiều như là tử kỵ bá nha, thúc sinh với Kiều không chỉ là tri âm tri kỷ mà là một cặp thi tài xứng đôi dừa lứa. Thúc sinh, trai làng chơi hào hoa nhưng đối đáp thơ dân tài tình với một Kiều đủ mùi thi ngâm. Cuộc cờ chén rượu sẽ cùng chứa chan hứa hẹn một tương lai ái ân vững bền biết mấy, nếu không có một rào cản hôn nhân qua quãng thư đanh đá kia. Nguyễn Du đã đem thúc sinh đến cho Kiều để nàng trải nghiệm hết tất cả. Trọn vẹn bao hương vị ngọt ngào của tình ái tuổi xuân tràn đầy nhựa sống trong những tháng ngày bi lụy tù hãm. Thật vậy, Sinh Kiều là đôi uyên ương đúng nghĩa nhất, một cặp vợ chồng đúng nghĩa nhất. Thúc sinh dưới ngòi bút của Nguyễn Du gợi lên một chút gì hiện thân của Kim Trọng môi kề má ấp trong một giấc mơ đến với Kiều để sưởi ấm đôi lòng. Sinh rằng gió mát trăng trong, bấy lâu nay một chút lòng chưa cam. Phải chăng đó cũng là mơ ước của Nguyễn Du? giấc mơ của Kiều, của Kim Trọng, có gì đó của Thúc Sinh lại giống một Kim Trọng ân tình, bởi vì ta thấy cả những hình ảnh của ánh trăng và chén quỳnh tương quen thuộc, có lời trăm năm đá vàng tạc một chữ đống, dệt mộng yêu đương, giọng điệu ngọt ngào một đêm nào bên thư phòng, cạnh hiên lãm thủy, nét vàng chưa phai lại được Nguyễn Du cho Kiều nghe lại trong hờn tuổi và nhớ nhung. Dòng tay ấm Thúc Sinh hay hình ảnh vuốt ve của một Kim Trọng về trong chim bao đây? Ngay cả gia đình của Thúc Sinh không chấp nhận cuộc tình này cũng đã phải thốt lên. Thật là tài tử giai nhân, Châu Trần nào có, Châu Trần nào hơn. Theo tích xưa, hai họ Châu Trần đời đời lấy nhau. Thật vậy, Sinh Kiều rất ăn ý với nhau. Giá chi họ đến với nhau sớm hơn, Nguyễn Du dành rất nhiều bút mực tô điểm cho Sinh Kiều và còn dài dòng hơn cả tình sử của Kim Kiều để có thể thấy Kiều cũng đã sống và kinh trải qua hết tận cùng của tình ái, thỏa thê cũng như ai. Nhưng nếu thế thì phước cho Kiều và cũng may mắn cho Thúc Sinh. Thúc Sinh vẫn chỉ là phường quen thói bốc dời, hứa hẹn thề thốt đủ điều và mùa vui của Kiều trong đoạn trường bao giờ cũng ngắn ngủi. Chỉ có mối tình Kim Kiều luôn canh cánh và dai dẳng theo nàng suốt cả oái âm đoạn trường của mình. Thế nhưng cũng không thể trách Thúc Sinh được, chàng không thể vì một nàng Kiều nửa mùa để đổ vỡ hạnh phúc gia đình sẵn có. Giả Kiều gặp Thúc Sinh sớm hơn thì câu chuyện có lẽ sẽ khác đi. Trách chăng chỉ là Thúc Sinh quá sợ vợ, chàng sợ đến làm to ra thì sẽ bị tiếng tăm. Nhưng nếu chung tình với Kiều thật sự thì chàng có phải nên trốn đi theo Kiều chăng? Chung tình bên nàng, nếu đá vàng đã quyết thì cũng nên phong ba cũng liều chứ. Rõ ràng phần sau của màn cảnh này ta cũng như Kiều thất vọng thật sự. Thúc Sinh không coi Kiều là tri kỷ như Kim Trọng. Ta không thể chối từ là chàng đã yêu Kiều thật, nhưng một tình yêu không được xây dựng trên một căn bản bền chắc thì sẽ sụp đổ. Có lẽ cũng không phải do Thúc Sinh cố tình phụ lòng nàng, nhưng đây là một cuộc tình éo le quan nghiệt. Có lẽ ta nên trách cả hai, Thúc Sinh và hoàn cảnh éo le kia. Một cuộc tình qua đường dưới con mắt của kẻ chê bai chăng? Tình yêu của Sinh Kiều không đủ sức mạnh để vượt qua rào cản hôn nhân và thuần phong mỹ tục. Nguyễn Du cũng có lý khi cho tình ái của Sinh Kiều là phường dùng trộm và chấm dứt ngay cả vào giai đoạn mặn nồng nhất. Chẳng có gì nhơ nhuốc cho bằng phản bội trong hôn nhân. Đó cũng là nhân cách của cụ Nguyễn Du, bay bướm nhưng cũng không thể không nằm trong dòng đạo lý luân thường. Và ông đã khuyên Kiều qua câu nói dứt khoát nhưng cũng đầy ấm ức và lưu luyến của một Thúc Sinh trong nước mắt khổ đau ngậm ngùi. Ái ân ta có ngần này mà thôi. Ngần ấy thôi cũng đủ cho thiên hạ ngẩn ngơ, bùi ngùi, nuối tiếc cho cả Thúc Sinh và Kiều. Vì nghiệp nàng còn nặng quá, duyên bẻ bàng và phận mong manh luôn còn đeo đuổi, có gì bền bỉ và hạnh phúc đến với nàng đâu. Chấm dứt bởi vì Nguyễn Du muốn Kiều luôn giữ hình ảnh trong sạch mối tình Kim Kiều bất diệt trong tim nàng và trong tim của chính Nguyễn Du. Hạnh phúc ngắn ngủi sớm nở chiều tàn của Kiều, nhưng cái kỷ niệm ngọt ngào ngắn ngủi năm nào vẫn luôn là ánh lửa bập bùng sưởi ấm, thắp sáng niềm tin trong đêm dài đoạn trường lạnh lẽo. Con thuyền duyên phận của Kiều lại tiếp tục lênh đênh theo dòng đời nghiệt ngã, con sông tiền đường còn dặm ngàn xa ngái. Thúc Sinh và kể cả Từ Hải sau này không thay thế được hình ảnh Kim Trọng trong lòng Kiều. Cả hai cũng đều như những ánh sao, tia vui hy vọng lóe lên trong khoảng chốc, xóa tan màn sương dày dây quanh, làm con tim héo hon nàng sống lại như một chút đền bù đắp đổi cho cái mất mát trong tình ái oan uổng của nàng. Nàng nâng niu đón lấy những ánh hồng của một buổi trưa rạo rực nhưng mong manh, lại sẽ cùng mau chuyển sang buổi chiều, một buổi chiều của Kiều cô đơn và buồn não dường như bất tận, và rồi lại nhường đường cho những đêm dài trong triền miên bất hạnh. Đúng thế, mối tình Kim Kiều như một ngọn lửa thầm lặng lẽ, ấp ủ nhưng nồng nàn và cháy bỏng suốt khúc đoạn trường, không hề phai nhạt, không dục tắt trước những cuồng phong, không mất đi cái tính rạo rực ban đầu, không gì làm nguôi ngoai, không gì thay thế được trong trái tim trung trinh của Kiều, luôn cuốn hút và luôn dai dẳng. Ngọn hải đăng đã chỉ soi trong tăm tối vô vọng và đã dẫn dắt con thuyền lưu lạc trở về bến mơ trong hân hoan và sương dày vĩnh cửu. Khi chén rượu, khi cuộc cờ, khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên, Nguyễn Du muốn cái cảnh cờ rượu cũ kia tái diễn đúng như mọi người chờ đợi, gương dở lại lành, một cuộc tình có hậu, một cuộc vui gián đoạn vì ngăn trở, cuộc vui lại tiếp nối, cùng nhau ôm lại dĩ vãng, cùng sống lại những ngày đẹp đã mất, cùng nhau nối lại lời thề xưa, với hoa trăng đã ba mùa héo lạnh thềm cũ lại về một mùa xuân, một mùa trăng mới trong thanh bình, hạnh phúc viên mãn sau tuần dâu bể, có gì ngọt ngào, ý nghĩa chan hòa và say sưa hơn thế nữa. Hoa tàn mà lại thêm tươi, trăng tàn mà lại hơn 10 rằm xưa.